Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Hỏi Đáp Di Trú trên SBS. Và khách mời hôm nay của chúng ta có đại diện di trú Trương Như Bảo ở Springvale, Victoria. Xin chào anh Bảo.
Xin chào Đăng Trình, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình livestream của SBS Radio.
Dạ vâng, thưa quý vị, trước khi là những cái câu hỏi thắc mắc và giải đáp của chúng tôi hôm nay chỉ mang tính tổng quát. Cho nên nếu quý vị có những cái thắc mắc chi tiết về hồ sơ của mình thì có thể liên lạc với đại diện di trú của mình để mà có được câu trả lời chính xác nhất. Thưa anh, thì hôm nay chúng ta nói về visa bạn đời và cái việc mà đổ vỡ cái mối quan hệ sau PR. Thì nói về chuyện tình cảm thì chắc chắn là không ai muốn là phải chia tay với người mình yêu thương. Nhưng mà đôi khi vì một lý do nào đó mà chuyện đó xảy ra. Vậy thì khi mà đặt trong bối cảnh di trú và đặt trong bối cảnh là những người làm hồ sơ bảo lãnh bạn đời, nếu mà chia tay sau khi có PR thì Bộ Nội vụ có khi nào mà họ lật lại hồ sơ để mà hủy visa của người mà họ đã cấp hay không ạ?
Cái tình huống đó thì nó xảy ra khá là phổ biến. Bảo đang nói đến cái tình huống đổ vỡ sau khi mà người ta vào thường trú. Thực ra thì nói như vậy cũng không có công bằng lắm, tại vì nếu mà người ta có vào thường trú rồi hay là chưa vào thường trú thì nó cũng nhiều khi nó cũng đổ vỡ thôi. Thì trước khi như hôm cái lần chương trình livestream lần trước mình có đề cập là rất là nhiều trường hợp nó không may cái mối quan hệ đó nó đổ vỡ trước khi cái người xin visa người ta vào được cái thường trú. Thì một cái trường hợp khác nữa thì sau khi mà người ta vào thường trú rồi chẳng hạn thì nó đổ vỡ, thì cái việc này nó xảy ra cũng khá là nhiều. Nhưng mà thực sự nó có dẫn đến cái việc mà bị hủy bộ di trú quay trở lại hủy cái visa thường trú ấy đi không ấy, thì việc này phải nói là khá là hiếm, rất rất là hiếm khi nó xảy ra. Thông thường mà nói đó thì trừ khi bộ di trú nhận được một cái thông tin tố cáo rằng cái mối quan hệ đấy ngày trước nó có cái gì đó nó không đúng, hoặc một cái thông tin gì đó họ cung cấp nó đã sai lệch. Và lấy ví dụ như hồi xưa cái người xin visa họ có con nhưng họ đã không khai với bộ di trú, đó cũng có thể là một trong những cái lý do mà một khi ví dụ như bảo nói là cái người này gặp người bảo lãnh năm 2020, họ làm hồ sơ 2021, rồi 2022 họ sinh một đứa con ngoài giá thú ở bên ngoài, họ không hề khai về đứa con này, rồi đến 2023, 24 gì đấy rồi họ mới vào thường trú. Như vậy thì có nghĩa là trong lúc họ đang làm hồ sơ thì họ lại có một đứa con bên ngoài. Thì anh chị không nghĩ đây là một cái thông tin rất là quan trọng mà anh chị phải cung cấp và thành thật với bộ di trú sao? Thì nếu như mà có một cái thông tin tố cáo hay một cái gì như vậy nó gửi vào bộ di trú thì có thể, rất có thể sẽ trở thành cái cơ sở để quay trở lại bộ di trú họ hủy cái visa, chứ không phải là cái visa đấy thì không hủy được. Thường thường nếu mà trong trường hợp đấy thì bộ di trú sẽ mời cung cấp thông tin và họ nói là quý vị đã không thành thật với tụi tôi, như vậy thì theo điều 109 của luật di trú tụi tôi có thể hủy cái visa thường trú hoặc tạm trú của quý vị đang giữ. Cái chuyện đó nó trong cái kinh nghiệm của Bảo nó xảy ra khá là hiếm chứ không 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 phải là thường xuyên lắm. Còn ngoài ra thì về cái việc ví dụ như bộ di trú thì chẳng bao giờ nói thôi bây giờ anh lấy cô này rồi cô này bảo lãnh cho anh vào thường trú thì anh phải tiếp tục làm vợ chồng với cô này trong một thời gian nào đó, thì không hề có một cái luật như vậy. Thực ra thì họ vẫn rất hy vọng là cái người bảo lãnh với người xin visa đó họ giữ nhau trong một cái mối quan hệ là bằng cái tình cảm, họ không thể nào giữ nhau bằng một cái giấy kết hôn, họ không thể nào giữ nhau bằng một cái giấy khai sinh của con cái, và họ lại càng không thể nào giữ nhau bằng một cái tấm visa. Thì cái chuyện đấy nó không phải là cái tinh thần của cái luật di trú và cái cách mà luật di trú nó vận hành.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh. Bây giờ thì chúng ta nói đến một số loại hồ sơ bạn đời mà đặc biệt. Thì không biết là anh Bảo có tin vào tình yêu sét đánh hay không, nhưng mà đang trình nghe nói là có một số trường hợp thì có người đi du lịch đang giữ visa du lịch của Úc và tự nhiên tìm gặp được một cái người mà họ cảm thấy là yêu thương và muốn gắn bó trọn đời thì họ mới làm cái visa bạn đời, visa kết hôn chẳng hạn. Thì những cái trường hợp như vậy có thể nào dễ dàng thuyết phục bộ di trú hay là nó sẽ khó khăn hơn ?
Cái ngày đầu tiên mà Bảo đi học, Bảo còn nhớ một trong những cái bài học đầu tiên của Bảo ở bên chỗ bên trường hồi đó Bảo đi học về di trú, thì cái câu mà gọi là cái tình yêu mà head over heel, tức là cái cách mà người Tây họ nói là gặp cái yêu luôn, tình yêu sét đánh, thì nó là một cái hiện tượng nó tồn tại ở trong cái di trú. Thực ra mà nói sau bao nhiêu năm Bảo làm về nghề di trú và Bảo xem rất là nhiều các cái mối quan hệ và yêu đương á, thì Bảo có một cái nhận định như thế này này. Thực ra những người mà họ yêu nhau á, họ sẽ đến với nhau rất là sớm. gặp nhau nhiều khi 2-3 tuần là họ 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 xác định là họ quen nhau rồi đấy. Và họ quyết định là họ sẽ đến với nhau, họ sẽ lâu dài với nhau. Những người mà bảo sợ rằng là quen nhau đến 2-3 năm rồi mà vẫn chưa xác định với nhau ấy, có khi những người ấy sẽ chẳng bao giờ họ quyết định đến với nhau đâu. Tức là ngay trong cái mối quan hệ ban đầu họ đã thấy có một cái gì đó họ không hài lòng với đối phương. Bao nhiêu năm thử thách này kia thì nhiều khi họ thấy, nếu mà ông bà mình hay nói là lấy vợ là lấy liền tay, thì có nhiều khi cũng là cái lẽ đấy. Thì một trong những cái chuyên môn của Bảo đó là liên quan đến cái hồ sơ gọi là du lịch kết hôn. Thì cái du lịch kết hôn đó là một cái hồ sơ nó rất là đặc thù. Mình cứ thử tưởng tượng là một người họ đến Úc bằng visa du lịch, có nhiều khi là 1 tháng, có nhiều khi là 3 tháng. Và từ cái ngày họ đặt chân đến Úc thì họ gặp cái người, thường thường cái mô típ đó là họ đặt chân đến Úc rồi họ mới gặp cái người bảo lãnh lần đầu, rồi sau đấy họ yêu nhau, rồi họ quyết định họ làm giấy tờ thẳng cho nhau. Và từ lúc họ quyết định làm giấy tờ đấy, gặp nhau cho đến lúc làm giấy tờ, mọi thứ này nó chuyện diễn ra trong một cái khoảng thời gian nó chưa tới 3 tháng trước khi cái visa du lịch của người cái người đi xin visa họ kết thúc. Như vậy thì cái hồ sơ này nó sẽ rơi vào cái lỗi rất là thường gặp, đó là họ đến với nhau quá nhanh. Gọi là lỗi thì cũng không phải là lỗi gì đâu, nhưng mà bên di trú á, khi mà cái khung những cái tiêu chí để đánh giá một cái mối quan hệ đó, thì cái tiêu chí mà cái ràng buộc về mối quan hệ này, họ luôn luôn có một tiêu chí là hai người này họ đã chung sống với nhau bao lâu, họ gắn bó với nhau bao lâu, tính tới thời điểm họ nộp hồ sơ và tính tới thời điểm họ ra quyết định. Thì tính tới thời điểm họ nộp hồ sơ thì nhiều khi họ đến với nhau nhanh, thì nó là cái thực tế mà không ai thay đổi được. Tại vì đây là cái ngày anh ấy đến Úc lần đầu tiên, không thay đổi. Cái ngày họ gặp nhau lần đầu tiên nó không thay đổi, và cái ngày nộp hồ sơ thì nó nằm trong hàng 3 tháng ấy, nó cũng không thay đổi. Vậy thì cái câu hỏi thường thường gặp trong cái hồ sơ mà du lịch kết hôn ấy là ở bộ di trú cũng vậy, và nếu mà họ bị từ chối ra tòa cũng vậy, luôn luôn phải chuẩn bị cho cái câu hỏi là anh chị có nghĩ mình đến với nhau nhanh quá không, và anh chị có nghĩ rằng mình đến với mối quan hệ này đó nó vội vàng quá chăng. Thì đó luôn luôn là cái câu hỏi của đặc thù của cái hồ sơ du lịch kết hôn. Một cái thứ hai nữa của hồ sơ du lịch kết hôn á, thì thường thường khi mà Bảo làm, Bảo rất là cẩn thận, đó là có rất là nhiều hồ sơ du lịch nó bị cấm vận. Thì khi mà cái cấm vận này thường thường nó nằm du lịch, mà cái đặc biệt là cái dòng du lịch mà đi thăm thân nhân á, ví dụ như cái cô này cổ có một cái người chị ở Úc, rồi người chị làm cái hồ sơ du lịch bảo lãnh em gái đi 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 Úc du lịch, và cái người chị này họ đứng ra họ làm cái người bảo lãnh, và cái dòng du lịch mà họ nộp là cái kêu bằng family sponsor stream á, cái có cái người thân nhân bảo lãnh. Thì hồ sơ này cái điều kiện 8503, cái điều kiện cấm vận á, nó gọi là mandatory, tức là bắt buộc trong hồ sơ đấy nó phải có cái điều kiện cấm vận đấy. Thì như vậy thì cô em này cổ có thể qua được bên Úc và cổ có thể gặp ý trung nhân của cổ, nhưng mà vì cái điều kiện này cho nên á, là nó sẽ ngăn cấm cổ không mở được cái hồ sơ partner. Thì nếu mà cổ mà nộp hồ sơ partner vào mà không có xin bỏ cái điều kiện cấm vận này trước thì cái hồ sơ đấy nó trở thành là vô hiệu, nó invalid. Và nếu mà mình invalid như vậy thì mình không có làm được, thì mình phải giải quyết cái điều điều kiện 8503 đó trước.
Và cái việc mà anh Trình thấy cũng khá phổ biến trong cộng đồng người Việt, kiểu như là qua đây gặp người thân, có thể là cô dì chú bác rồi mai mối này nọ thì sẽ gặp được ý trung nhân của mình ở bên Úc chẳng hạn. Nhưng mà vậy thì lúc đó thì có thể nộp cái visa bảo lãnh để mà ở lại Úc để tiếp tục cái mối quan hệ đó, hay là phải về nước để mà tiếp tục cái mối quan hệ đó, gọi là long distance, yêu xa rồi đúng 12 tháng thì mới nộp được ạ?
Cái tinh thần của cái điều kiện mà 8503 no further stay đó, Bảo thường giải thích cho khách mình là như thế này. Đây là một cái điều cam kết của quý vị đối với nước Úc trước khi quý vị vào trong trong nước Úc. Khi mà họ cấp visa thì cái điều kiện này nó nói rằng khi mà quý vị vào trong nước Úc, dù có gặp được ý trung nhân, có gặp được một cái người chỗ chủ bảo lãnh, hay là quý vị có một cái kỹ năng gì đó mà nước Úc đang còn thiếu, quý vị không được nộp bất cứ cái hồ sơ nào ở trong nước Úc sau khi quý vị vào trong nước Úc. Đây là cái điều kiện của cái visa. Thì cái ngoại lệ duy nhất là cái visa mà protection thì nó không có tính, nhưng mà tất cả các visa khác thì nó sẽ bị hạn chế của cái điều kiện này. Và để mà xin bỏ cái điều kiện này đó thì mình phải nói đến một cái điều luật khác của di trú, đó là Regulation 2.05. Trong cái Regulation 2.05 này của cái gọi là Migration Regulation á, về luật di trú, thì cái điều này nó quy định ở cái mục số 4 là nếu mà quý vị muốn xin bỏ cái điều kiện 8503 này á, thì hòm hòm quý vị phải chứng minh rằng từ khi quý vị vào trong nước Úc nó có một chuyện gì đó nó xảy ra. Và cái chuyện này á, nó phải nằm ngoài cái khả năng kiểm soát của quý vị. Và cái điều, cái việc xảy ra này nó gây đến một cái thay đổi đáng kể trong tình huống của quý vị. Bảo lấy ví dụ, cái cô kia, cổ ở Việt Nam, cổ bị té, gãy chân. Cổ xin được visa du lịch rồi cổ chuẩn bị vào trong nước Úc, thì cổ bị té gãy chân ở Việt Nam. Rồi sau mấy cổ nằm được 2-3 tháng nó đỡ đỡ lành 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 thì cổ bay vào trong nước Úc. Rồi sau này khi mà cô này cổ vào trong nước Úc rồi, cổ muốn xin bỏ cấm vận vì cái việc cổ té gãy chân đó thì có được không? Là không. Là tại vì điều này nó xảy ra trước khi quý vị vào trong nước Úc, cái tình tiết này không tính. Nhưng mà bảo lấy ví dụ là trong lúc ở Úc cổ lại đi loạn tròn trong phòng tắm thế nào cổ té thêm lần nữa. Thì cái điều này á, là nó xảy ra trong nước Úc sau khi cô ấy vào nước Úc. Thứ hai nữa là nó xảy ra ngoài khả năng kiểm soát, chẳng ai muốn bị ngã để mà gãy chân lại lần nữa cả. Nhưng mà cái tình huống tiếp theo nữa là bây giờ cô này vì cái chân gãy về cô không rời khỏi nước Úc được. Thì cái việc này á, nó có liên quan gì đến cái việc là cô ấy gặp cái người bạn đời hay không hay là này kia, thì nó không phải, cái người mai mối đó nó không phải, tất cả những thứ đó không thể nào được tính. Đó, hoặc là ví dụ như vừa rồi đây nó có một cái vụ rất là lớn và ảnh hưởng rất là nhiều người, đó là Covid. Thì họ vào trong nước Úc họ bị cấm vận, yes. Nhưng mà ngay khi họ vào trong nước Úc này thì bắt đầu Covid nó bùng. Thì cái này, cái Covid có phải là cái thứ họ kiểm soát được không? Họ không kiểm soát được Covid, họ không gây ra Covid và họ không chặn đứng được Covid. Nhưng mà sau khi họ vào thì họ bị biên giới đóng cửa. Thì cái này nó thay đổi rất là lớn trong cái tình huống của họ. Cho nên những cái hồ sơ mà xin bỏ cái cấm vận trong giai đoạn mà của biên giới đóng cửa đó thì rất là dễ dàng. Gần như mình nộp vào và họ sẽ mở cho mình, mở ngoài lệ cho mình. Thì đó là một trong những cái ví dụ của cái việc là một cái chuyện gì đó nó phải xảy ra. Thứ nhất là nó xảy ra sau khi quý vị đã vào trong nước Úc. Thứ hai nữa là nó thay đổi đáng kể trên cái tình huống của quý vị. Và thứ ba nữa, nó hoàn toàn nằm ngoài cái kiểm soát của quý vị. Thì phải thỏa mãn cả ba yếu tố này thì hồ sơ như vậy đó thì nó may ra mới còn cái cơ sở để mà xin. Còn nếu mà đơn giản mà nói tôi vào trong nước Úc thì bây giờ tôi gặp anh Hưng, anh Hiển gì đấy, rồi bây giờ tình yêu chúng tôi nồng nhiệt lắm và tụi tôi xa nhau sẽ rất là khổ, lụy vì tình, thì những cái lời lý do như vậy thì bảo sợ rằng nó không đủ để mà xin bỏ cấm vận đâu.
Dạ vâng. Bây giờ mình chuyển qua một cái trường hợp khác mà cũng khá là khó khăn, đó là nếu mà đổi người bảo lãnh thì sao ạ? Bởi vì thì dĩ nhiên là trong tình yêu ngoài đời thì một người có thể sẽ gặp rất là nhiều người trong cuộc đời của mình, có thể là khi thì chia tay rồi đến với người này, hoặc là chia tay sau đó đến với người khác. Nhưng mà xét về mặt di trú và luật pháp thì điều đó có khiến cho hồ sơ của họ với người thứ hai trở nên khó khăn hơn hay không ạ?
Cái hồ sơ đổi người bảo lãnh á, thực sự mà nói nếu mà tính trong cái kho tàng những cái hồ sơ di trú á, thì chắc là Bảo nghĩ là cái hồ sơ đổi người bảo lãnh nó thuộc về trong một cái thể loại hồ sơ nó khá là kịch tính và drama. Đó là họ đến với người trước, họ yêu thương người trước, họ nộp hồ sơ với người trước, nhưng mà sau đó vì một cái lý do gì đó nó ngang trái và họ không thể nào tiếp tục cái mối quan hệ với người trước nữa, rồi mối quan hệ họ chấm dứt với cái người bảo lãnh trước, thì sau đấy họ mới có người thứ hai. Thì cái này chắc là mấy anh kịch bản bên phim Hàn thì người ta giỏi mấy cái vụ này, chứ còn mà ở cái trong đời thực thì thực sự mà nói thường thường á, là người ta sẽ rất là nghi ngại, đúng không? Khi mà mình nói rằng mình vừa mới chấm dứt với người cũ rồi mình đến với người sau, thì bộ di trú hoặc một người xét duyệt bình thường hỏi, họ sẽ nghĩ là đâu ra mà đắc duyên hết. Có người nhiều khi người ta ế cả năm này tháng kia mà không kiếm được người, trong khi người này họ đổi người bảo lãnh như vậy. Thì về mặt luật pháp mà nói đó thì nó có một vài cái tình tiết, một vài cái yếu tố đặc biệt của cái loại hồ sơ này. Thứ nhất là cái hồ sơ này thì từ lúc mà họ chấm dứt với cái người bảo lãnh trước đến với lúc mà họ đến với người bảo lãnh sau thì thực sự nó là bao lâu. Nó có một vấn đề ở đây là có một cái luật ở trong di trú là nếu mà quý vị chấm dứt với người bảo lãnh thì người bảo lãnh cũng phải báo cho bộ di trú, và người xin visa cũng phải báo với bộ di trú rằng cái mối quan hệ của mình đã chấm dứt. Và cái thời hạn thường thường họ cho phép chuyện này xảy ra đó là 14 ngày hay là 2 tuần. Thì ví dụ như mình vừa mới, cũng không đến nỗi là mình làm hồ sơ với người bảo lãnh thì mình chăm chăm vừa mới chấm dứt cái là ngay hôm đấy mình gọi cho bộ di trú thì cũng được chứ không phải không. Nhưng mà nhiều khi đang yêu đương, tình yêu tan vỡ, có nhiều thứ trong đầu mình đã suy nghĩ lắm, thì mình có phải cần thời gian ổn định cuộc sống, dọn ra thế này kia. Nhưng mà khoảng tầm 2 tuần họ kỳ vọng trong 2 tuần mình phải báo cho họ, trong vòng 14 ngày mình nên phải báo cho họ. Vậy thì mình đã báo cho bên bộ di trú về cái việc chấm dứt với cái người bảo lãnh cũ chưa? Và mình đến với người thứ hai thì mình đến từ lúc nào? Mình đến trong cái bối cảnh nào? Đó thì mỗi cái hồ sơ này nó sẽ tạo ra một cái tình tiết rất là riêng. Thì cũng 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 hơi thú vị là trùng hợp là tuần tuần vừa rồi Bảo vừa mới làm xong một cái bộ hồ sơ như thế này ở bên tòa, và Bảo cũng có đăng cái câu chuyện này ở trên cái trang Facebook cá nhân của Bảo, là cái người này họ 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 thôi với cái người thứ nhất và họ đến với người thứ hai thì ngay trong một cái ngày hôm đó, tức là buổi sáng hôm đấy người ta đi gặp cái người bảo lãnh cũ và để nói chuyện cho rõ ràng, thì người bảo lãnh cũ nói thôi chúng ta thấy là xong, đường ai nấy đi. Thì tình cờ là cũng trong cái ngày hôm đấy luôn là họ 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 xác định họ đến với cái người thứ hai, nhưng mà cái bối cảnh của họ như thế nào đó thì phải nói là mình phải dựa vào cái tình tiết của cái hoàn cảnh của người ta để mà mình có một cái lời khai cho nó thuyết phục với bộ di trú. Nhưng mà tất nhiên là họ có là gì đi nữa thì cái hồ sơ họ vẫn sẽ có những cái sự ngờ vực nhất định trong trong cái loại hồ sơ này đó. Thì ngoài cái việc đó ra thì hồ sơ sẽ có những cái rối rắm khác, ví dụ nhiều khi là họ đang còn kết hôn với người cũ, họ đã ly dị với người cũ chưa, nếu mà lỡ mà họ chưa có ly dị với người cũ thì họ đến với người mới như thế nào, trong khi trên trên nguyên tắc cơ bản họ vẫn đang còn là chồng của cái người cũ đó. Thì những cái rối rắm như vậy thì khi mà mình làm hồ sơ thì mình phải phải để ý và mình giải quyết những cái vấn đề đấy. Một cái nữa, cái hồ sơ này đặc biệt là cái ngoại tình, thỉnh thoảng còn có một cái một tí drama nữa, là nhiều khi là họ đang trong cái mối quan hệ với người cũ mà họ lại ngoại tình với cái người mới. Thì cái mệt mỏi của cái này là ở chỗ là cái khoảng thời gian mà họ ngoại tình á, nó không được tính vào cái hồ sơ cũ mà nó cũng không được tính vào hồ sơ mới. Tại vì khi mà quý vị đến với nhau á, quý vị phải trong một mối quan hệ mà loại trừ tất cả người thứ ba, thì cái lúc mà quý vị đang vừa vừa có người này vừa có người kia thì nó không tính vào hồ sơ nào cả. Thì cái trường hợp đấy lại cũng là một cái tình tiết riêng của cái hồ sơ. Thì mỗi hồ sơ nó sẽ có một cái cách để mà giải quyết cái vấn đề, và nó dựa thường 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 thì nó dựa vào cái tình huống thực tế của cái người trong cuộc đó để giải thích là chuyện gì đã xảy ra. Có một điều bảo phải nói rõ ràng á, là cái việc mà ngoại tình á, nó có thể là sai về phương diện đạo đức, nhưng mà về pháp luật mà nói đó, thì luật nước Úc này theo bảo biết thì nó không có một cái luật nào để nó xử một cái người ngoại tình. Cơ bản mà nói thì nếu mà anh sống với vợ anh hoặc là chị sống với chồng chị mà cái người vợ chồng ấy họ không làm cho mình được hạnh phúc thì mình có thể đi kiếm một cái người khác bên ngoài. Thậm chí việc này xảy ra trước khi cả quý vị là chấm dứt với cái người cũ. Thì về phương diện đạo đức cái đó là không hay, cực kỳ không hay, ngoại tình là không hay, ngoại tình là không đúng. Nhưng mà cái câu hỏi đây là thế thì quý vị, luật pháp hiện tại sẽ trừng phạt người đó bằng cái mức hình phạt nào? Thì hiện tại thì Bảo chưa thấy có một cái mức hình phạt nào dành cho cái khung liên quan tới ngoại tình. Thì trong di trú có một đôi trường hợp Bảo phải đi đến cái nhận định là và cái chấp nhận với bên ngoài là cái sự ngoại tình nó có diễn ra trong cái hồ sơ này, nhưng mà nó không nhất thiết nó sẽ ảnh hưởng tới cái hồ sơ sau.
Nhưng mà đang trình thắc mắc là khi mà nói tới hồ sơ partner hay là bạn đời thì bộ di trú sẽ xét đến cái sự chân thành trong cái mối quan hệ là genuine relationship. Vậy thì nếu mà ngoại tình như anh nói như vậy thì lúc đó giống như là có người được bảo lãnh có bị blacklist, có bị gọi là lọt vào danh sách đen của bộ di trú không khi mà bị gắn cái mác là ngoại tình như vậy ạ?
Đúng rồi, cái như này này, việc đầu tiên mình phải nói á, là vẫn quay trở lại cái điểm hồi nãy Bảo nói thôi. Thì về luật, trong luật nó có những cái ấn định, nó những cái án lệnh và những cái tiền lệ nó chứng minh rất là ghê gớm. Và lấy ví dụ như là một cái vụ của An Wahita năm 2016. An Wahita đó là một cái án lệnh, nó chứng minh rằng trong hồ sơ partner, người xin visa và người bảo lãnh không cần phải yêu nhau. Cái án lệnh này ở tòa liên bang full court đó, thì khi mà cái người tòa họ cũng thích chơi chữ nữa thì họ viết trong cái án lệnh ấy á, thì họ bắt đầu bằng cái câu đó là mấy cái câu đồng giao của người Anh, trong trong cái tiếng Anh ấy, họ nói là tình yêu và di trú, tình yêu và hôn nhân, tình yêu và hôn nhân như ngựa và xe kéo, sẽ không thể có cái này khi không có cái kia. Thì trong họ mở đầu như vậy, họ nói là cái phần lớn cái quan niệm phổ thông của chúng ta đó đều nghĩ trong hôn nhân nó phải có tình yêu, nhưng chúng ta ở đây sống trong một cái xã hội thế tục và một cái cuộc hôn nhân dù nó không có tình yêu đi nữa thì nó vẫn là một cuộc hôn nhân hợp pháp. Đây là tiền đề của cái án lệnh tiếp theo đây. Đó thì thông thường chúng ta kỳ vọng là một cuộc hôn nhân nó phải có tình yêu. Nhưng mà nếu nó không có tình yêu thì nó cũng không nhất thiết, đó không phải là một cuộc hôn nhân. Tại vì đây là mình đang nói về luật thế tục. Thì Anwarita đó là cái cô đấy là người Indonesia, cổ qua bên Úc, cổ nuôi con đi du học. Rồi thì cô ấy gặp một cái người local ở đây. Thì cái ông local ấy ông 80 tuổi rồi. Thì nói chuyện ân ái vợ chồng này kia chắc là khả năng có thể có, cũng có thể khả năng lớn là không. Thì khi mà cô ấy bị bộ di trú từ chối thì cô ấy ra tòa. Khi ra tòa thì người tòa hỏi là cô có yêu chồng cô không, thì Anwarita trả lời là tôi yêu chồng tôi, tôi yêu chồng tôi như yêu mọi người khác, ông ấy vui tôi vui và khi ông ấy buồn thì tôi rất là đau lòng. Thì cái người tòa cho rằng như vậy là không có cái tình yêu. Thì sau khi cô ấy không thành công ở cái tòa liên bang thì cô ấy nộp ra tòa phúc thẩm của tòa liên bang và cô ấy thắng ở đấy. Thì cái án lệnh như hồi nãy bảo nói là họ nói rằng là cô này đã rất là thành thật và rõ ràng á, là cô này mối quan hệ với cô này với ông này cũng là thành thật đó. Thì trở lại về cái chuyện thứ hai nữa đó là nói về cái chuyện là liệu cái người mà cái người bảo lãnh hoặc là người xin visa mà họ ngoại tình như vậy thì nó có đáng tin hay là người đó là cái người hoàn toàn không đáng tin. Thì thực ra một lần nữa trong luật á, nó chỉ quy định như thế này này, lúc mà quý vị nộp hồ sơ quý vị phải là vợ chồng thành thật với người bảo lãnh, lúc quý vị lấy tạm trú quý vị vẫn phải là vợ chồng thành thật với người bảo lãnh, và lúc quý vị vào thường trú quý vị cũng cần là vợ chồng của người bảo lãnh. Như vậy có ba thời điểm: nộp hồ sơ, lấy tạm trú và lấy thường trú. Trong luật nó cũng mở ra ở thế thì từ lúc quý vị lấy tạm trú cho đến lúc quý vị lấy thường trú hoặc là đâu đó ở giữa này có một lúc nào đó quý vị chấm dứt cái mối quan hệ này thì có được tính không? Thì trong luật nó nói rằng được tính. Họ chỉ cần tại lúc mà họ mở hồ sơ, tại lúc họ được mình ra quyết định, trong ba lúc này cả mà họ đều là vợ chồng thành thật thì ở giữa này nếu có những cái đoạn bị gián đoạn, những cái đoạn ngoại tình diễn ra ở giữa này đó thì không không nhất thiết nó dẫn tới cái việc từ chối hồ sơ này. Thì quay trở lại đó, thì trừ khi họ không tin rằng mình là vợ chồng thành thật thôi, còn nếu mà họ tin mình là vợ chồng thành thật tại ba cái mốc này đó thì trước khi mình đến với cái người bảo lãnh hiện tại mình đã ngoại tình với cái người kia thì có tính không? Tôi chưa nộp hồ sơ chưa tính nha, miễn sao từ lúc tôi nộp hồ sơ trở đi tôi là vợ chồng thành thật là được. Thứ hai, lúc tôi nộp hồ sơ tôi là vợ chồng thành thật nhưng giữa lúc đó tôi với người đó cãi nhau, khi cãi nhau thì tụi tôi chấm dứt và ai đi đường nấy luôn, nhưng mà rồi sau đó tôi quen người nữa rồi tôi có con với người sau đó đó, rồi sau đó rồi tụi tôi lại làm lần, rồi tụi tôi với người bảo lãnh cũ đó lại quyết định quay lại với nhau. Tụi tôi có quyền quay lại với nhau không? Thì luật quy định rằng anh chị hoàn toàn có quyền quay trở lại với nhau, và nếu đó là quyết định của anh chị so be it, quý anh chị cứ thoải mái quay trở lại với nhau. Và nếu vậy thì người bảo lãnh họ lại nối lại cái bảo lãnh này và mối quan hệ lại được coi như là tiếp tục. Thì tất nhiên là cái tình tiết như vậy Trình hỏi hoàn toàn đúng, ai tin. Nhưng mà nếu mà mình chứng minh được cái hồ sơ đấy thì hồ sơ đấy không phải là hoàn toàn không thể, và Bảo cũng không phải là chưa từng đã làm những cái hồ sơ tương tự như vậy. Thì nó là những cái loại hồ sơ rất là khó, khó để thuyết phục bộ di trú, khó để thuyết phục tòa án, khó để thuyết phục cái nhân viên thụ lý hồ sơ, nhưng mà khó không có nghĩa là không làm được.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh vì những chia sẻ trong chương trình hôm nay. Thì rất tiếc là thời gian của chương trình bây giờ không còn nhiều nữa, nhưng mà hy vọng là sẽ gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau. Và nếu quý vị có bất kỳ những câu hỏi nào liên quan đến di trú thì hãy gửi về cho SBS và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời trong những chương trình với chủ đề liên quan. Xin cảm ơn quý vị và một lần nữa xin cảm ơn anh Trương Duy Bảo đã tham gia chương trình bữa nay.
Cảm ơn Đăng Trình. Thân chào tất cả quý vị khán giả.